Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 6 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Y tế đề xuất một số trường hợp F0, F1 có thể đi làm trong thời gian cách ly.
Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 6 triệu.
Ukraine thông báo thời điểm đàm phán vòng 3 với Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 6 tháng 3, phát triển tại hội nghị về thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị vùng đồng bằng sông Cửu Long phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định nguồn lực bên ngoài là quan trọng. Đa dạng hóa nguồn tài chính, đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động, kích hoạt mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, có trọng tâm, trọng điểm.
Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, trong đó phải thực hiện 4 tốt trong quy hoạch tốt để có dự án tốt, có dự án tốt để có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt để có sản phẩm tốt.
Liên quan đến đề xuất F0, F1 có thể làm việc, Bộ Y tế vừa xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất người nhiễm SARS-CoV-2, tức là F0, không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc, có thể làm việc trực tuyến, không tiếp xúc với người xung quanh, hoặc được phép tham gia hỗ trợ, chăm sóc, theo dõi điều trị người mắc COVID-19 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh COVID-19 phù hợp với nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, chỉ cần theo dõi sức khỏe 10 ngày, có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp.
Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác và cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp. Theo Bộ Y tế, đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn coi COVID-19 là đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus SARS-CoV-2.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp rà soát các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch, kể cả các dự án đã vận hành và các dự án chưa đưa vào vận hành tính đến tháng 2 năm 2022. Với các dự án đã vận hành, cần rà soát thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã vận hành, đánh giá tình hình vận hành khai thác các nhà máy, các khó khăn vướng mắc nếu có.
Thời điểm này, nhiều vựa dưa hấu đang vào vụ thu hoạch, thế nhưng tại nhiều địa phương, giá dưa hấu giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của bà con nông dân. Ở khu vực Tây Nguyên, giá thu mua 1kg dưa hấu đã giảm xuống mức từ 1.000 đến 2.000 đồng 1kg. Tương tự dưa hấu thì thanh long cũng đang rớt giá. Tại Bình Thuận, dù là nghịch vụ, song giá loại trái cây này hiện chỉ 500 đến 1.000 đồng 1kg. Đáng nói là chi phí sản xuất thanh long nghịch vụ lên tới 10.000 đồng 1kg. Nay bán 1kg thanh long, nông dân chịu thua lỗ khoảng 9.000 đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết có 2 trong số 10 dự án giao thông đường bộ cấp bách đang bị chậm tiến độ. Đó là dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 và quốc lộ 25. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bám sát kế hoạch điều chỉnh để hoàn thành đúng thời hạn. Các chủ đầu tư và nhà thầu thi công chậm tiến độ sẽ bị xem xét, không giao thực hiện các dự án tiếp theo. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, trong số 10 dự án giao thông cấp bách, hiện đã có 7 dự án hoàn thành.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tiếp tục cắt giảm tàu khách thống nhất do dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh. Cụ thể, sẽ tạm dừng chạy tàu SE11 tại ga Hà Nội kể từ ngày hôm nay, tạm dừng chạy tàu SE12 tại ga Sài Gòn kể từ ngày 8 tháng 3. Hành khách có vé đi tàu SE11, SE12 trong giai đoạn tàu tạm dừng chạy đến các nhà ga đổi trả vé trước giờ tàu chạy.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng mức giảm Bộ Tài chính đề xuất là 1.000 đồng một lít với xăng và 500 đồng một lít kg với dầu, mỡ nhờn đến hết năm 2022 là tích cực nhưng chưa đủ. VCCI đề nghị cân nhắc trình thêm một phương án nữa có mức giảm mạnh hơn. Cụ thể, mức giảm 2.000 đồng một lít với xăng, 1.000 đồng một lít với dầu, mỡ nhờn. Thời hạn giảm có thể ngắn hơn, chẳng hạn 3 đến 6 tháng nếu giá xăng dầu ổn định trở lại, thay vì áp dụng một mức cố định trong cả 8 tháng đến hết năm nay.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay ngày 6 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay đến ngày mai mùng 7 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm nay và sáng mai.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tính tới sáng nay mùng 6 tháng 3, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 445 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6 triệu ca tử vong. Tại Mỹ hiện vẫn có gần 81 triệu người mắc bệnh, con số cao nhất thế giới. Tâm dịch tiếp theo là Ấn Độ với gần 43 triệu ca. Brazil đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc nhưng đứng thứ 2 về số ca tử vong. Tại châu Á, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Hàn Quốc ở mức trên 240.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã có hơn 10 triệu ca mắc mới và khoảng 60.000 ca tử vong trên toàn cầu trong tuần được thống kê, 99,5% số ca mắc hiện nay do biến thể Omicron.
Hàng nghìn phương tiện vận tải đang tập trung ở ngoại ô thủ đô Washington DC của Mỹ nhằm phản đối các biện pháp hạn chế phòng COVID-19. Các phương tiện được gọi là đoàn xe nhân dân xuất phát từ California và thu hút những người tham gia từ khắp nơi ở Mỹ, đang kêu gọi chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch COVID-19. Đoàn xe tuần hành này được lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình vào tháng 2 làm tê liệt Ottawa, thành phố thủ đô của Canada. Hiện đoàn xe này đang ở cách thủ đô Washington khoảng 130 km. Chính quyền Mỹ đã cho lắp đặt lại hàng rào xung quanh điện Capitol khi Washington chuẩn bị đối mặt với các cuộc biểu tình.
Thông báo từ phía Ukraine cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày mai, mùng 7 tháng 3. Cùng ngày thông báo cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev sẽ có quan điểm hợp lý và xây dựng trong vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đưa ra một kế hoạch hành động gồm 6 điểm đối với tình hình ở Ukraine và kêu gọi các nhà lãnh đạo khác tham gia. Kế hoạch trên bao gồm tập hợp Liên minh Nhân đạo Quốc tế cho Ukraine, hỗ trợ khả năng phòng thủ của Ukraine và gia tăng tối đa sức ép kinh tế nhằm vào Nga. Ông cũng kêu gọi theo đuổi các giải pháp ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng với sự tham gia đầy đủ của chính phủ Ukraine, tăng cường an ninh tại khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và ngăn chặn các hoạt động của Nga ở Ukraine.
Khoảng 6.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực Samgyeop, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 330 km về phía đông nam, nơi đang xảy ra cháy rừng nghiêm trọng trong vài tuần qua. Vụ cháy rừng đe dọa phá hủy nhà máy điện hạt nhân Hanul. May mắn là tới nay không có thương vong và các cơ sở cốt lõi như khu liên hợp khí đốt tự nhiên hóa lỏng Samgyeop và nhà máy điện hạt nhân Hanul vẫn an toàn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh nỗ lực khẩn cấp để ngăn chặn ngọn lửa. Tuy nhiên, gió mạnh và nỗ lực từ các nhân viên cứu hỏa đã chuyển hướng đám cháy rừng lan xuống phía nam, tránh nhà máy hạt nhân.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA của Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin, nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám. Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi có tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong một tuần. Theo KCNA, Cục Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia và Học viện Khoa học Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm trong ngày 5 tháng 3 theo kế hoạch phát triển một vệ tinh do thám. Thông qua thử nghiệm, họ đã xác định độ tin cậy của hệ thống truyền và nhận dữ liệu của vệ tinh, hệ thống chỉ huy điều khiển và các hệ thống điều khiển mặt đất khác.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trong khuôn khổ lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2022, sáng nay mùng 6 tháng 3, hơn 2.000 người ở nhiều độ tuổi khác nhau đã cùng tham gia diễu hành áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của áo dài truyền thống, buổi diễu hành còn góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời mang lại hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, tươi trẻ, sẵn sàng đón chào du khách.
Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ miễn phí 100% giá vé tham quan từ nay đến hết ngày 10 tháng 3 đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Đây là lần thứ tư tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương trình ưu đãi này. Thông qua chương trình, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đẩy mạnh phong trào mặc áo dài đối với du khách và người dân địa phương là một trong những giải pháp nhằm phục hưng áo dài truyền thống.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Được đưa vào hoạt động ngay trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức thu hút đông đảo người dân và du khách.
Với vị trí đẹp, không gian mở, thoáng mát bên sông Sài Gòn, cùng thiết kế hiện đại, công viên Bến Bạch Đằng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người để dạo chơi, ngắm cảnh, tập thể.
Không gian thoáng đãng cùng khung cảnh đẹp hiện đại bên sông Sài Gòn, công viên Bến Bạch Đằng thu hút rất nhiều người dân du khách đến dạo chơi, hóng mát, chạy bộ từ khi được đưa vào hoạt động ngày trước Tết Nhâm Dần. Theo anh Nguyễn Quốc Việt, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nơi đây càng hút khách vào dịp cuối tuần, lễ Tết. Từ người lớn đến trẻ em, gia đình, nhóm bạn đều tìm được góc thư giãn cho riêng mình nơi công viên bên sông.
Một bên là một dãy phố của Sài Gòn thì rất là nhộn nhịp tấp nập. Còn một bên thì nó là bờ sông, hãy ngắm được view của quận 2, quận 4 và các cái tòa nhà lân cận, thì nó một cái vị trí rất là hợp lý. Tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ thu hút rất là nhiều người dân tới tham quan buổi tối hoặc là khách du lịch tới.
Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kết nối không gian với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, di tích lịch sử mang tính biểu tượng như trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Nhà Rồng, cột cờ Thủ Ngữ, khu đô thị Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark 81, tòa nhà Bitexco. Bạn Nguyễn Hoàng Trung, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công viên Bến Bạch Đằng vừa có khung cảnh ấn tượng, được ví như ở trời Tây, vừa thơ mộng để trở thành tọa độ sống ảo, check-in mới của giới trẻ.
Đến đây em cũng check-in toàn Sài Gòn với cảnh đẹp ở đây. Feel đây rất đẹp, sinh động, lộng lẫy hiện đại.
Công viên Bến Bạch Đằng có chiều dài 1,3 km, rộng 23.400 m², được chỉnh trang cải tạo từ tháng 4 năm 2021. Giai đoạn 1 chỉnh trang hơn 8.000 m². Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thiết kế công viên lấy việc thông thoáng, tầm nhìn rộng làm điểm nhấn, tạo không gian mở để người dân vui chơi ngắm cảnh. Từng bước hạ tầng dịch vụ và các hạng mục khác sẽ được tiếp tục bổ sung hoàn thiện. Từ lâu, công viên Bến Bạch Đằng đã là điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Nay khoác lên mình bộ áo mới sang trọng, bắt mắt hơn, công viên Bến Bạch Đằng càng trở thành điểm hẹn được ưa chuộng. Là một trong những công trình sẽ thu hút du khách đến thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.